con nước ngấp nghé tràn đồng, mùa nước nổi lại về, mọi vật tưởng chừng như chìm đắm trong dòng nước. Trên những cánh đồng, cây lúa dường như cũng trở nên bất lực trước sự mênh mông quá đỗi. Thế nhưng vẫn có một loài cây phát triển và sinh trưởng tốt cho đời vị ngọt bùi. Đó chính là cây ấu. Để rồi mỗi khi mùa lũ đến, lòng tôi lại nôn nao nhớ về mùa ấu quê hương. Ấu là loại cây thủy sinh, là loại cây trồng phù hợp với vùng đất quê tôi. Có nhiều loại ấu như ấu gai, ấu trụi, ấu Đài Loan, nhưng quê tôi trồng nhiều ấu nhất là ấu Đài Loan. Chúng được gia đình tôi và bà con trong xóm chọn trồng để cải thiện cuộc sống trong mùa nước nổi. Và cứ như vậy mà cây ấu đã hiện diện ở quê tôi như người bạn lâu năm, thân thiết, nghĩa tình. Mà chẳng biết ấu có mặt từ bao giờ, nhưng tôi đã từng nghe mẹ đọc câu ca dao ngày nào từ lâu lắm. Thân em như củ ấu gai, ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Ai ơi nếm thử mà xem, nếm xong mới biết rằng em ngọt bùi. Câu ca dao gợi lên những đặc điểm của trái ấu. Dù bên ngoài đen đúa xù xì gai góc, nhưng bên trong lại trắng nõn ngọt bùi. Như là những đúc kết của ông cha ngày xưa, mượn hình ảnh củ ấu để nói lên những nét đẹp tiềm ẩn, những giá trị đích thực bên trong của mỗi con người. Có người gọi trái ấu, cũng có người gọi là củ ấu, tên gọi nào cũng được, cũng là ấu mà thôi. Năm nào cũng vậy, thấy con nước dâng lên, bà con quê tôi lại bận rộn tiến hành chọn dây ấu giống và cắm trồng ấu. Để rồi sau vài tháng ngâm mình trong bùn đen, ấu giống cựa mình bén rễ mọc thành cây bồng bềnh trên mặt nước. Cánh đồng chim trũng bao la là ấu, những bụi ấu xanh mơn mởn kề liền nhau đón ánh nắng mặt trời. Và từng chùm lá tươi tốt như báo hiệu một mùa ấu bội thu. Tôi nhớ mùa nước nổi về cũng là mùa thu hoạch ấu. Khoảng thời gian này, quê tôi lại rộn ràng tiếng cười nói vui tươi. Mọi người ai nấy đều làm việc hăng say trên những cánh đồng ấu ngút ngàn. Cứ nhà này thu hoạch thì nhà kia đến phụ giúp, làm dần công. Vậy thôi, nhưng thấy được cái tình chòm xóm đông đầy sẻ chia. Hái ấu thì vất vả lắm, phải lội ngâm trong nước cả ngày. Cực nhọc với mưa nắng là vậy, nhưng không ai bỏ nghề trồng ấu. Cũng bởi cây ấu thì dễ trồng, không tốn nhiều chi phí, mà đem lại nguồn thu nhập khấm khá hơn cho bà con. Những ruộng ấu tốt tươi đã cùng người dân quê tôi vượt qua khó khăn thiếu thốn. Như hiểu được nỗi vất vả của người trồng ấu, cây ấu không bao giờ phụ những bàn tay lao động cần cù, mùa nào cũng cho thật nhiều trái, nhiều củ. Bao ấu làm nặng vai người vác, nhưng đã đem lại niềm vui no ấm cho mọi người. Còn nhớ mỗi khi đến vụ mùa thu hoạch, những trái ấu đầu mùa ngọt liệm sẽ được dùng để đãi khi nhà có khách. Đó như là những tình cảm của người dân dùng đất ấu quê tôi, cây nhà lá vườn mà. Người ở quê là vậy, hiếu khách, mến người, luôn mong muốn mọi người có thể thưởng thức cái vị của quê hương mình. Ấu luộc khoảng 30 phút là chín. Lúc còn sống, trái ấu có màu tím tím, nhưng khi được luộc, ấu chuyển sang màu đen như những cái sừng trâu, đúng như tên gọi của nó, ấu sừng trâu. Vỏ ấu đen thui vậy, mà nhưng bên trong thì trắng ngần, vừa thơm, vừa ngọt, lại vừa bùi. Cũng chính vì thế mà mẹ hay dạy chúng tôi rằng đừng đánh giá chuyện gì hay đánh giá một người nào đó qua hình thức bề ngoài. Cũng như củ ấu, bên ngoài thì xù xì xấu xí, nhưng bên trong chứa đựng những tinh túy ngọt bùi. Với trẻ con dùng đất ấu như chúng tôi, mùa ấu đến thì ngày nào cũng được ăn ấu, nào là ấu luộc, ấu nấu canh, ấu nấu chè. Mà có lẽ bọn tôi khoái nhất là cái món chè ấu của thím hai trong xóm. Cứ mỗi độ thu hoạch ấu xong, chú thím trong xóm tụ họp quay quần bên nhau bàn luận mùa ấu đã qua và cũng để chế biến những món ăn từ trái ấu. Chế biến ấu thành món ăn thì phải luộc đi vỏ ấu để lấy phần thịt ấu bên trong. Nghe người lớn nói phải chọn ấu non thì mới dễ luộc, chứ ấu già, cái vỏ cứng lắm, luộc sẽ rất khó. Bọn con nít chúng tôi lúc nào cũng được ưu tiên một nồi chè ấu thơm phức và ngọt liệm. Đó như là tình thương của ba má, sự đùm bọc của bà con trong xóm, mang cho chúng tôi trọn vẹn những cái ngọt, cái ngon trong cuộc đời. Chẳng có gì dân dã hơn khi cả bọn ngồi quay quần dưới tán cây ăn chè ấu, nói chuyện râm ran. Cứ thế chúng tôi lớn lên bằng sự tảo tần của ba má, bằng những mùa ấu thân thương. Còn ba tôi và mấy chú trong xóm cũng được mấy thím đãi một bữa canh ấu thật ngon lành như để bù lại những ngày vất vả cõng mưa nắng trên lưng và như mừng ấu trúng mùa. Đơn giản vậy thôi, nhưng tình làng nghĩa xóm ở vùng đất ấu vẫn luôn thấm đượm sự đùm bọc che chở nhau. Mùa ấu cứ đến rồi đi, chỉ có thân ấu nằm lại và rã mình trong bùn đất để tạo phân hữu cơ cho những mùa bội thu sau đó. Cũng bởi mũi ấu có bộ rễ lớn là nơi tích tụ phù sa trong nước một cách tốt nhất. Trên những khoảnh ruộng trồng ấu, diện tích trồng lúa bao giờ cũng trúng mà lại nhẹ chi phí đầu tư. Cây ấu đã ân tình cống hiến hết mình cho đời, cho cuộc sống của những con người Lam Lũ quê tôi là vậy. Ngày tháng qua đi, món quà quê dân dã của bọn tôi ngày nào dần cũng được nhiều người ưa chuộng, nên có nhiều thương lái đến tận quê mua và mang bán khắp nơi. Trên dọc con đường quê ngày nào, xe cộ tấp nập, cảnh người bán người mua ấu cũng trở nên rộn ràng hơn. Những chuyến xe đầy ấp ấu như chở nặng niềm vui của mọi nhà. Thời gian lặng trôi, chúng tôi đã lớn lên từ những trái ấu trên cánh đồng quê hương. Nhịp sống nơi thị thành hối hả với nhiều thú vui và món ngon vật lạ. Nhưng sao thấy nhớ quá cái mùi vị ngọt bùi thanh khiết của củ ấu quê nhà. Khi mùa nước nổi lên, chúng tôi lại hẹn hò rủ nhau tìm về ký ức ngọt ngào năm nào. Tụm bốn, tụm năm, mỗi buổi tan trường để thưởng thức ấu. Dẫu vậy, trong tôi vẫn thấy nhớ những món ăn từ củ ấu quê hương. Có lẽ vì ở đó mang nhiều kỷ niệm ngọt ngào của gia đình, của tình bạn ấu thơ, tình chòm xóm, láng giềng. Con nước lớn rộng, lên xuống như quy luật ngàn đời của nó. Và những cánh đồng ấu xanh mượt mà, rồi sẽ lấp đầy khoảng trời nước mênh mông. Nhưng thời gian sẽ không thể xóa nhòa và vùi lấp đi những kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi về mùa ấu quê nhà.